cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 162, xả ra cơn tức này, góc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ đã có chút ít điên cuồng, mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ đâu, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A, Giang Hải Triều sao? Hắn cho là hắn ẩn núp chúng ta thì chúng ta không có biện pháp nào tìm ra sao? Muốn cho con gái mình trèo cành cao khác sao? Không có cửa đó đâu. Mẹ muốn để cho cái nha đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt. Mẹ muốn xem về sau ai còn sẽ muốn hàng phế phẩm của Giang gia nhà hắn nữa. Mẹ, người muốn làm cái gì vậy? Con chớ xía vào, mẹ nhất định cho con xả ra cơn tức này. Chờ một chút, mẹ, mẹ, đầu kia điện thoại di động đã cúp không còn tí âm thanh nào vang lên nữa. Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt không hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm xấu. Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi Tử Hàng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai vậy? Không có việc gì. Tống Tử Hàng lắc đầu một cái, không phải là em nghĩ muốn chụp hình sticker sao? Chúng ta đi thôi. Ừ, Trầm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Cô ta đã đem những dị thường mấy ngày qua của Tống Tử Hàng đổ cho Giang Yên Nhiên, hăn là cô Yên Nhiên đang giở trò quỷ. Cho dù cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp lại là cùng với Sở Phong nị nị oai oai thì sao, chẳng lẽ cô ta Yên Nhiên thật coi Mộng Kỳ cô không biết ý đồ chân thật của mình sao? Nếu Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn không cùng đoạt người với cô ta có lẽ sẽ không phí tâm tư như thế này. Đối với cô ta mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vật đó càng có giá trị, thời điểm lấy được cũng càng có khoái cảm. Tạ Trung học Thanh Hòa, không đến mấy ngày nữa chính là hội diễn văn nghệ nên mấy ngày nghỉ này, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà, tất cả mọi người đều đang tại bận bịu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Bên trong nơi diễn ra hội diễn đại lễ, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người nhộn nhịp dị thường náo nhiệt. Lớp 12 lớp A báo lên tiết mục là múa ba lê, Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham diễn. Lớp A, cái kế tiếp là lớp A Hồ Thiên Nga, người đến đông đủ chưa? Người chủ trì cao giọng hỏi. Chờ một chút, còn thiếu một người, đang ở trên đường đi đến, lập tức sẽ đến liền. Đội trưởng đội khiêu vũ lớp A trả lời một câu. Báo cho cô ấy nhanh lên một chút. Biết biết, lớp chúng ta ai còn chưa tới à? Có người hỏi. Trầm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay đi ra ngoài. Đội trưởng trả lời. Đi ra ngoài, đi đâu à? Ngay cả diễn tập đều tới trễ. Buổi sáng tớ thấy cô ấy cùng Tống Tử Hàng cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Có người nhỏ giọng trả lời. Ồ, bỗng nhiên mọi người nhất thời phát ra âm thanh tỉnh ngộ, đồng thời ý vị thâm trường hướng Giang Yên Nhiên đang ép mình trong góc nhìn lại, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng hẳn là đã chính thức lui tới đi. Nhìn bộ dạng như vậy nhất định là vậy a. Nói gì thì nói đó đều trai tài gái sắc đấy, họ thực sự thật xứng đôi. Dáng vẻ này có mấy người có a quấn quýt chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng thôi, lại có thể biên soạn ra lời nói dối có hôn ước từ nhỏ, thật buồn cười a. Cũng không phải sao, rõ ràng mình là đại trùy phá hủy uyên ương, còn muốn bêu xấu Trầm Mộng Kỳ nói người ta là người thứ ba. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào như Trương Bạt Hổ, đắc tội với không ít người. Góc truyện audio.com, cộng thêm cô thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít, giờ phút này dĩ nhiên mọi người đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu. Rất nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập, ở cửa phòng tập một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra hướng võ đài đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh, đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen, nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, giày cao gót đi thẳng tới phía Giang Yên Nhiên, sau đó, không nói hai lời một cái tát tới mặt Yên Nhiên, ta đánh ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này. Cách chương.